Phong lưu võ trạng nguyên, chương 729, Hồ Kỵ Sư, 2, góc truyện audio.com, nếu không phải bởi vì ngựa quá ít, hắn còn muốn một lần huấn luyện 20.000 người. Thứ hai, dựng lên tác dụng gương mẫu, làm trên dưới toàn quân nổi lên làn sóng huấn luyện khẩn trương. Trung quân Hồ Kỵ tướng sĩ mỗi người một tháng bổng lộc nhiều hơn 100 văn tiền, trong cơm nước cũng được chiếu cố ưu tiên. Hơn nữa mỗi tháng sẽ tiến hành thi đấu luyện binh đào thải hồ kỵ sư, 12.000 người cùng nhau tham gia, so tài cưỡi ngựa bắn cung. Đến lúc đó, mỗi đội 50 người, mỗi lần đào thải 5 người, do người được chọn lựa thay thế. Hơn nữa trong thi đấu luyện binh đào thải lấy đội làm đơn vị, đội có thành tích dẫn đầu cũng sẽ được đãi ngộ ban thưởng. Có tấm gương, có cạnh tranh, có ban thưởng, có trừng phạt, có cảm giác vinh nhục, các tướng sĩ nhất thời đều có động lực. Trong nhất thời trong Liêu Đông quân nhấc lên một cơn sóng chiều nóng nảy về so đấu huấn luyện, mỗi người lấy việc được gia nhập Trung quân Hồ Kỵ sư làm vẻ vang. Hơn nữa Trung quân Hồ Kỵ có tới 1.000 người, chia thành 200 đội, mỗi đội đều có một tướng sĩ thiên binh giám làm đội phó chỉ đạo huấn luyện chuyên môn. Thiên binh giám tượng trưng cho cơ cấu quân nhân đại đường cấp bậc cao nhất, là địa phương mà vô số người tha thiết ước mơ gia nhập. Thiên binh dấu hiệu cho vinh dự cùng thực lực. Có những vị này làm giáo quan, sĩ khí Trung quân Hồ Kỵ sư tăng cao chưa từng có, chất lượng huấn luyện đề cao thật lớn. Đã là giữa hè, mặt trời chói chang chiếu sáng giáo trường, khói trắng bốc cao, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tần Tiêu để trần cánh tay, phơi nắng đến thân thể đen thui tỏa sáng, mồ hôi rơi như mưa, ở trên giáo trường tự mình chỉ đạo giám sát Trung quân huấn luyện. Vạn dũng sĩ thúc ngựa lớn tiếng la hét lao nhanh bắn tên. Người của thiên binh giám đối với loại trình tự huấn luyện này đã sớm xem như bữa điểm tâm. Sau một trận huấn luyện, hô hấp bình thường, thần sắc hờ hững, làm những tân binh viên đều giật nảy mình. Đồng thời huấn luyện hổ kỵ sư bất kể là trên thể lực hay kỹ xảo đều bắt chước phương thức huấn luyện của một ít thiên binh giám. Có thể nói loại trình tự huấn luyện này đối với tân binh mà nói là tàn khốc nhưng lại rất có hứng khởi. Nghĩ tới trên người mình gánh vác lên quầng sáng vinh quang, các tướng sĩ cắn răng kiên trì. Đem ý chí cùng khí lực luyện thành cứng như sắt thép, ương ngạnh cùng rắn chắc. Mặt trời chói chang chiếu lên người, khiến làn da nóng rát. Toàn thân Tần Tiêu như đẫm nước, vừa uống nước xong lập tức hóa thành mồ hôi tuôn chảy, bốc hơi trong không khí hoặc chảy xuôi dưới đất. Hắn đứng trên đài điểm tướng nhìn ra đại giáo trường xa xa, cảm thấy thật hài lòng. Đưa tay lau mặt, mặt đầy bụi đen, địa phương hắn đang đứng đã biến thành vũng nước đọng, mồ hôi ướt đẫm. Ngay lúc vừa rồi hắn cưỡi ngựa tự mình diễn luyện kỹ xảo bắn cung cùng chém giết. Các tướng sĩ tận mắt chứng kiến thật sự thỏa thích trong lòng, nhất thời cỗ nhiệt tình huấn luyện liền tăng vọt. Dưới ánh mặt trời chói chang, những huynh đệ không sợ chết không sợ khổ đều liều mạng tập luyện, chỉ sợ tới cuối tháng khi đại luyện binh so đấu mình sẽ bị loại bỏ. Tần Tiêu quan sát một lát hài lòng cười rộ lên, hắn uống một chén nước chuẩn bị đi xuống sàn vật tự mình chỉ đạo huấn luyện. Vừa vặn lúc này Kim Lương Phượng đi tới gọi hắn, thời tiết nóng bức như thế Kim Lương Phượng vẫn thần thái sáng láng, tiêu sái tự nhiên. Nhìn không ra bộ dạng, góc truyện audio.com, hắn có chút nóng nảy khó chịu, tâm tình của hắn hôm nay có vẻ không tệ, trong tay cầm một quyển sổ con nhìn Tần Tiêu cười. Tần Tiêu cười ha ha, thượng biểu của ta đã trả về sao, người cứ nói đi, là tin tức tốt lành hay tin xấu? Kim Lương Phượng cười nói, tự nhiên là tin tốt lành, vậy thì không cần xem, tâm tình Tần Tiêu thật sảng khoái, xem ra vị huynh đệ hoàng đế vẫn thật trượng nghĩa, cầu được ước thấy a hát. Kim Lương Phượng nói, nhưng quân cơ sứ có nhắc nhở một câu phía sau, hoàng đế hủy bỏ kế hoạch thi công hành cung Phù Dung Viên. Nga, Tần Tiêu hơi có chút giật mình, việc này có quan hệ gì với ta, lấy thượng biểu cho ta xem lại một lần lời phúc đáp trong thượng biểu, trong lòng Tần Tiêu thầm suy nghĩ. Xem ra hoàng đế rất hy vọng chứng kiến tin chiến thắng. Lần trước hắn thúc giục Tiết Nột tiến binh, kết quả biến thành thảm bại. Hiện tại hắn hấp thu giáo huấn, không thúc giục ta. Người quân cơ sứ biết tâm tư hoàng đế nên ám chỉ ta nên gửi tin chiến thắng sao? Kim Lương Phượng khẽ cười nói. Đại soái có kế hoạch gì không? Kế hoạch, tạm thời không có. Tần Tiêu đem thượng biểu đưa cho Kim Lương Phượng, lau mồ hôi trên mặt nói. Trước mắt ta chỉ muốn huấn luyện tốt hồ kỵ sư, tạo xong trang bị, bộ đội tập luyện cho tốt. Ngoài ra chưa có kế hoạch gì. Có lẽ nửa năm, có lẽ 3 năm, 5 năm. Trước khi huấn luyện tốt bộ đội ta không có ý định tiến binh. Làm vậy không tốt đi. Kim Lương Phượng nói, đại soái chẳng lẽ không nhìn ra hoàng đế đang nóng vội muốn nhìn thấy thắng lợi sao? Có thể tưởng tượng tiêu phí tiền bạc cho đại soái không chút chừng mực như vậy, áp lực của hắn cũng thật lớn. Dù sao đây là hành động quân sự trọng đại hạng nhất kể từ khi hắn đăng cơ cho tới nay. Nếu hao tiền vốn nhân lực nhiều như vậy mà vẫn không thể có tin tốt lành, ta phỏng chừng trong triều đình sẽ có ngôn luận mặt trái truyền tới. Tần Tiêu nhếch môi, người ngạo nghễ. Đám triều thần vô tri không kiến thức kia, không biết nỗi khổ khi hành quân đánh giặc bên ngoài. Bọn hắn muốn nói như thế nào cứ mặc kệ bọn hắn đi thôi. Ta chỉ làm việc theo kế hoạch của ta. Chỉ vì trước mắt hiếu chiến muốn lập công ta sẽ không làm. Ta không muốn bất kỳ một gã tướng sĩ nào làm ra hy sinh vô ích. Cho dù có một ngày hoàng đế thật sự ngồi không yên muốn hạ chỉ thúc giục ta xuất binh, ta vẫn chỉ dựa theo tình thế thực tế mà làm chuyện ta nên làm. Nếu muốn vì vinh nhục tiền đồ của một mình ta đi hy sinh tính mạng của mười mấy vạn tướng sĩ, ta không làm được. Nhưng ta tin tưởng hoàng đế chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều về quân sự, nhưng hắn hiểu biết ta. Ta chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc, cũng chưa bao giờ làm chuyện lấy lòng mọi người. Kim Lương Phượng hơi lắc đầu. Đại soái, xin thứ cho ty chức nói thẳng. Đại soái đem chọn cả tồn vong của Liêu Đông quân đều ký thác vào lòng tín nhiệm cùng hiểu biết giữa ngươi cùng hoàng đế. Làm vậy có phải rất không ổn định không? Tần Tiêu mỉm cười, như có thâm ý nhìn Kim Lương Phượng. Có câu nói, làm dâu trăm họ ta đương nhiên không thể đón ý gió hùa đi theo ý tưởng của mọi người. Tướng ở bên ngoài, quân mạng trên hết, ta cần gì phải rỗi rảnh đi suy đoán nhiều như vậy. Có tín nhiệm của hoàng đế, vẫn còn chưa đủ sao? Trước mắt Liêu Đông quân cần thứ gì, ta làm nguyên soái cầm binh chẳng lẽ không rõ ràng nhất hay sao? Kim Lương Phượng chỉ cười thật sâu kín khó lường, im lặng không nói. Tần Tiêu, góc truyện audio.com, biết hắn ám chỉ điều gì, khẽ cười nói. Cách chương.